Kính mời hội thánh an tọa. Kính thưa hội thánh, trước khi đi vào bài giảng, tôi có một thông cáo. Quý vị biết Captain Kenneth William, tức là ông đại úy Kenneth William, thì tuần vừa qua khi đáp ứng cái fire department gọi về chữa lửa thì ông bị tấn công một cách bất ngờ và dao chém vào đầu của ông trong lúc mà ông cái đoàn chữa lửa kế bên chúng ta đáp ứng cái kêu đó tại đường Westheimer ở đây, thì một cái mũi dao cũng đâm vào nơi con mắt trái của ông. Và cái cuối tuần vừa qua thì ông ở Herman Hospital, nhưng mà bác sĩ không có cứu được cái con mắt trái đó. Đại úy William là người cha có ba người con trai và đồng thời có vợ. Và ông không có thể nào làm việc được tối thiểu trong một vòng vài tháng trong lúc đang coi như là dưỡng bệnh như vậy. Ông làm việc cho Houston Fire Department chữa lửa là 14 năm và làm việc cho cái chữa lửa kế bên đây, Station 75. Thì những người của Fire Department 75, Station 75 sẽ có một cái buổi gây quỹ vào ngày thứ Bảy 11 tháng 2 để mà giúp đỡ ông đại úy này về những cái chi phí y tế cũng giống như những chi phí cần phải chi phí. Bởi vì đương nhiên lương bổng của ông sẽ ít trở lại, không có đủ cho tới khi nào ông đi làm việc trở lại một cách hoàn toàn. Và hội thánh chúng ta vào ngày 11 tháng 2, vì tối hôm qua đã thông qua với ban chấp hành hội thánh chúng ta sẽ hỗ trợ, sẽ host cái event đó vào ngày thứ Bảy 11 tháng 2. Quý con cái Chúa, nếu mà có thể tham dự đóng góp được thì rất là nên. Sự gì ông đại úy Ken William này mà nó đụng chạm tôi nhiều là tôi, quý vị biết cách đây 2-3 năm hội thánh chúng ta bị cháy nửa đêm đó, thì chính ông đại úy Ken William và cái đoàn chữa lửa tới dập tắt cái ngọn lửa tại nhà thờ chúng ta. Và hội thánh chúng ta ngày trước khi mà là một cái trung tâm tị nạn tại Alicia hay là Rita đó, thì cái nhóm người của đại úy Ken William này đến giúp đỡ hội thánh chúng ta trong cái vấn đề trật tự cũng giống như chữa bệnh trong cái giai đoạn đó. Và đặc biệt hơn nữa, vào ngày 25 tháng 12 vừa qua, khi hội thánh chúng ta có chương trình Giáng sinh, thì John Brown, ông Luân và tôi mang những món quà qua để mà tặng cho những anh em chúng ta, những người chữa lửa đó. Thì Ken William là một trong những người nhận cái món quà Giáng sinh từ hội thánh chúng ta. Đây là cái sự gần gũi mà nó đụng chạm tôi rất nhiều. Hôm qua thì tôi tới họp với các anh em trong ban chữa lửa kế bên, với là ông Senior Captain là David Dean, với là ông Second Captain là Joshua Slot, để mà plan cho cái event này. Thì tôi hứa là khi mà ban chấp hành hội thánh mà thông qua, thì tối hôm qua các anh em đã thông qua, hội thánh chúng ta sẽ đứng ra cung cấp chỗ, cơ sở để chúng ta làm cái event này, giúp đỡ họ làm cái event này. Khoảng chừng hơn 300 người, tức là những người lính chữa lửa và gia đình họ sẽ tới tham gia, và đồng thời cộng đồng ở Briar Forest Community cũng sẽ tới tham gia. Có thể ngày đó thì ông Fire Chief cũng sẽ tới tham gia, và có thể những đài TV ở Houston cũng sẽ tới phỏng vấn. Tôi cầu nguyện Chúa không những chỉ đài TV Mỹ tới, nhưng mà hội thánh chúng ta có hướng đi, nếu mà có thể được cũng có thể tới phỏng vấn để thông báo cho cộng đồng để biết. Và đồng thời có những đài ở Houston, nếu mà có thể được tới để mà phỏng vấn, để mà nói về những cái tin này. Bởi vì không những chỉ cảnh sát bị attack mà thôi, nhưng những người uniform, ngay cả fire department cũng bị nữa. Chúng ta phải cầu nguyện rất là nhiều. Bởi vì cái đề tài sáng hôm nay là cái ngày mà tất cả các hội thánh Baptist vào ngày Chủ nhật tuần lễ thứ ba của tháng Giêng là cái ngày tôn quý mạng sống. Thành ra cái đề tài sáng hôm nay, ai đứng vào nơi công nghĩa trong cái phân đoạn thi thiên này? Tôi muốn tôi có thể cho quý ông bạn cho em biết cái hậu quả của sự lựa chọn mà không có đạo đức của cái thế hệ lập pháp năm 1973. Nếu quý vị học trong lịch sử của Hoa Kỳ thì có một cái biến cố xảy ra vào năm 1973. Và cái biến cố này không những ảnh hưởng cho cái thế hệ của chúng ta, nhưng đồng thời ảnh hưởng cho cái thế hệ con cháu nữa. Và tôi sợ rằng từ cái biến cố này có những cái diễn tiến mà quý ông bà anh chị em, những người mà qua Mỹ đây từ năm 75 thì chúng ta thấy có sự suy đồi về đạo đức. Nhưng mà cái điểm bắt đầu là từ năm 1973. Thì tôi chỉ đưa ra những con số. Ngày 12 tới tháng 1, mà tính tới ngày 12 tới tháng 1 lúc 7:30, thì ở xứ Hoa Kỳ này cái biến cố Roe versus Wade thì có 59.710.203 thai nhi bị phá. Đó là những cái con số tính tới 8:30 ngày 12 tây tháng 1. Và năm 2017 này, tính tới ngày 12 tây đó, là cái ngày 12 tây tháng 1 không thôi là có 2.556 thai nhi bị hủy hoại. Và cái xứ Hoa Kỳ chỉ có 12 ngày đầu tiên trong năm 2017 tính tới 8:30 là 35.413 thai nhi bị hủy diệt. Đây là những con số ngầm mà chúng ta không có biết. Quý vị có thể lên Google về mà government statistics mà report đó, thì quý vị có thể confirm cho tới cái ngày hôm nay. Kể từ năm 1970 có 7.619.875 thai nhi bị phá bởi Planned Parenthood. Mà chỉ cho năm nay không thôi là 10.524. Đó là những con số chúng ta cần phải biết. Riêng cho cả một thế hệ, chỉ cái chủng tộc da đen, kể từ năm 1973 khi Roe versus Wade tính tới ngày 12 tới tháng Giêng 8:30 có 17.913.064 thai nhi người da đen tại xứ Hoa Kỳ chúng ta bị hủy diệt. Đấy là con số rất lớn. Và một năm một lần, nếu mà quý vị nhớ lại năm ngoái, cái con số nó ít hơn nhưng nó vẫn tiếp tục tăng. Một năm một lần các hội thánh Baptist ở Hoa Kỳ khuyên sử dụng ngày Chủ nhật tuần lễ thứ ba để cảnh tỉnh, để mà nhắc nhở con dân Chúa, để mà cầu nguyện và để biết được những điều này nó xảy ra. Và ngay cả chiến tranh mà xứ Hoa Kỳ mà lính bị giết chết đó, mà từ cái thuở lập quốc của Hoa Kỳ cho tới ngày hôm nay thì mới có 1.000.000 người lính bị chết mà thôi, kể cả dân sự. Thành ra cái con số đôi khi chúng ta thấy, những con số này chúng ta không có thấy, thành ra chúng không có thấy được cái sự lớn của vấn đề như thế nào. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, người công nghĩa đâu rồi? Đây là những cái câu hỏi mà trong cái đoạn kinh văn mà chúng ta vừa đọc qua. Người công nghĩa đâu rồi? Mà nguyên cả cái thế hệ, không phải thế hệ của chúng ta, mà cái thế hệ kế tiếp phải lãnh cái hậu quả từ cái điểm bắt đầu năm 1973. Để rồi chúng ta thấy cái kế tiếp là Kinh Thánh được lấy ra khỏi trường học, cầu nguyện Chúa ra khỏi trường học, ra khỏi các học đường. Và những tệ đoan của xã hội, những cái ảnh hưởng khi con người của cái xứ sở này bỏ Chúa đi, không phải chỉ ảnh hưởng cái thế hệ chúng ta không thôi, mà ảnh hưởng cả một cái thế hệ kế tiếp. Đó là cái vấn đề mà cái câu hỏi được đặt ra, người công nghĩa đâu rồi? Lời Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta trong Philip đoạn 2 từ câu 10 tới câu 11. Đôi khi chúng ta thấy trong những cái vấn đề như vậy thì lời của Chúa cho chúng ta cái lời hy vọng và cái sức mạnh mới. Để biết rồi qua cái dòng lịch sử tới cái điểm cuối cùng thì sách Philip đoạn 2 câu 10 câu 11 nói như thế này. Hầu tới cái ngày đó, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thầy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thầy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Lời Philip trong cái giai đoạn cuối cùng đó, cái ảnh hưởng đó để cho chúng ta sự hy vọng và cái sức mạnh mới, dù rằng chúng ta đang sống trong một cái nền văn hóa mà cái giá trị hạ mạng sống của con người mỗi ngày mỗi giảm sút xuống. Đó là cái vấn đề sáng hôm nay chúng ta sẽ nghe lời của Chúa. Ta cầu nguyện. Cái lời Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, ai sẽ đứng vào nơi công nghĩa. Con cầu nguyện rằng Chúa dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ai sẽ đứng vào nơi công nghĩa? Chúa biết ai thuộc về Ngài. Chúa biết ai không thuộc về Chúa trong cái ngày cuối cùng. Và chúng ta phải biết rằng trong cái sự hy vọng, Chúa là đấng bảo vệ. Chúa biết ai thuộc về Ngài, lời Thi Thiên, lời của Chúa chép. Nếu Đức Giê-hô-va không giúp đỡ tôi, ít nữa linh hồn tôi đã ở nơi nín lặng. Hỡi Đức Giê-hô-va, khi tôi nói chân tôi trợt, thì sự nhân từ Ngài nâng đỡ tôi. Khi tư tưởng bộn bề trong lòng tôi, thì sự an ủi Ngài làm Chúa vui vẻ linh hồn tôi. Quý ông bà anh chị em và tôi cũng biết rằng nếu mà không nhờ ân điển cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ, chúng ta sẽ là những người chạy theo đuổi cái điều ác. Bởi cái con người là như vậy, cái mầm mống tội lỗi từ khi Eva và Adam phạm tội bị tách rời ra khỏi Đức Chúa Trời, sự liên lạc của Chúa để không còn hòa thuận với Đức Chúa Trời nữa, thì cái mầm tội lỗi nó nằm trong chúng ta. Nó có trong đó, nó giống như nó nằm trong cái huyết thống, trong cái DNA của chúng ta vậy. Mà nếu mà không có sự cứu chuộc của Chúa, có Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa dẫn dắt để mà nhắc nhở chúng ta, thì cái người chúng ta, cái tư tưởng của chúng ta sẽ nghĩ đến cái điều ác. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà tạ ơn Chúa, chúng ta được cứu chuộc bởi ân điển của Chúa. Cứu chuộc đây không phải Chúa cứu chuộc trong chốc lát, mà Chúa cứu chuộc đời đời. Trong cái, để mà ôn trở lại chút xíu trong những cái tuần lễ vừa qua mà bà giảng có chia sẻ, cái giây phút mà khi chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu đó, thì chúng ta được kể là công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Tức là justification, công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Và cũng trong cái giây tắc, tức tắc đó, chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Được kể là con cái của Đức Chúa Trời, trở nên là công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời. Địa vị được thay đổi, không còn là con người bình thường, con người tội lỗi nữa, nhưng mà trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Trong cái giây phút đó, cầu nguyện tiếp nhận Chúa trở nên công nghĩa, và trong cái tức tắc đó, trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa cho chúng ta sống nguyên cả cái cuộc đời của chúng ta để mỗi ngày chúng ta trở nên càng giống Chúa hơn. Trở nên càng giống Chúa hơn. Cái giai đoạn đó gọi là cái giai đoạn thánh hóa. Và tới cái ngày chúng ta gặp gỡ Chúa, chúng ta trở nên vinh hiển, con người vinh hiển đó trở nên vinh hiển trước mặt Chúa. Cái giai đoạn chương trình tiếng Anh gọi là sanctification, tức là giai đoạn thánh hóa, và cái giai đoạn cuối cùng là glorification, trở nên giai đoạn vinh hiển. Trong cái tiến trình xảy ra như vậy, và trong cái giai đoạn thánh hóa đó, quý ông bà anh chị em và tôi cũng còn cái mầm mống tội lỗi nó còn nằm trong đó. Nếu không nhờ Đức Thánh Linh của Chúa, trong cái sự tình nguyện, trong cái sự cầu nguyện, trong cái sự thờ phượng Chúa, thì lâu lâu nó cũng vẫn trồi lên như thường. Nhưng mà cầu nguyện Chúa trong cái tiến trình thánh hóa, mỗi ngày chúng ta càng giống Chúa hơn, mỗi ngày đi gần Chúa hơn, thì mới giống được Chúa hơn, mới giống được cha của mình nhiều hơn. Lời của Chúa nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 1 câu 19, anh em hãy chẳng biết là những kẻ không công bình chẳng được hưởng nước Đức Chúa Trời sao? Đấy là lời để chúng ta nhắc nhở chúng ta được kể là công bình trước mặt Chúa, chúng ta hưởng được cái sự sống đời đời. Nhưng lời cũng nhắc nhở đừng có dối mình, tự có dối mình. Phạm những kẻ tà dâm, thờ hình tượng, ngoại tình, dáng yêu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm kiếp, kẻ hà tiện, say sưa, chửi rủa, chắc bóp, đều chẳng hưởng được Đức Chúa Trời đâu. Ý muốn nói rằng đừng có dạ hình. Trước khi anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhờ danh Đức Chúa Giêsu Christ, nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Quý ông bà anh chị em và tôi đã được xưng là công bình rồi, được rửa sạch rồi. Trong cái tiến trình thánh hóa, tiếp tục tốt lành hơn, gần gũi với Chúa hơn, để mỗi ngày càng gần Chúa hơn. Quý ông bà anh chị em, trong cái sự kỳ diệu của phúc âm, cái sự kỳ diệu phúc âm là phúc âm chuyển đổi cái cuộc sống tôi cá nhân, tôi đó, cái sự tư kỳ đó mà làm trung tâm đó, thì biến đổi cái cuộc sống, cái tư kỳ đó đến cái một cái lương tâm, hay là một cái tâm linh thánh thiện, một cái lương tâm mà nó cũng giống như có cái sự đói khát những cái gì mà giá trị đối với Đức Chúa Trời. Khi mà có cái sự đói khát về cái giá trị của Đức Chúa Trời, thì tự nhiên cái đời sống tình nguyện, cầu nguyện, học hỏi lời của Chúa, thì lời của Chúa nó trở nên ngọt ngào. Nó không phải là cái cuốn sách giáo khoa, hay là cái cây gậy, hay là cái gì đó mà nó khó khăn cả. Và chúng ta ngày nay, nếu quý ông bà anh chị em nhìn lại trong quá khứ, nhất là mình đang ở trong cái giai đoạn năm mới đó, nhìn lại trong cái quá khứ của mình đi, thì thấy có một cái tiến trình thay đổi. Ngày xưa tôi như thế này, bây giờ tôi qua cái tiến trình thay đổi mỗi ngày một tuần hơn đó. Thì tạ ơn Chúa vì điều đó, bởi vì quý ông bà anh chị em đang đi qua cái tiến trình thánh hóa. Nếu ngày xưa trước khi tin Chúa tôi cũng vậy, mà bây giờ tôi tệ hơn, thì phải xét lại. Ngày xưa trước khi tin Chúa tôi vậy, mà 5 năm sau, 1 năm sau tôi cũng vậy, thì phải xét lại. Bởi vì tiến trình thánh hóa không có xảy ra. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta phải có bằng chứng của sự cứu rỗi. Đó. Làm sao đối với con người có thể Chúa thấy, nhưng đối với con người chúng ta không có thấy. Thì chúng ta chỉ phải thấy được cái sự thay đổi trước khi tôi tin Chúa và cái sự thay đổi của tôi như thế nào. Lời của Chúa khi hồi nãy trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 1 câu 19 có nói là đừng có tự dối mình. Tại nếu mà tự dối mình thì cái tiến trình thánh hóa không có xảy ra. Và phải biết chắc chắn nhờ Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời chúng ta, anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công mình rồi, thì cái tiến trình mới có thể tiếp tục xảy ra được. Điểm kế tiếp, Chúa biết ai không thuộc về Ngài. Lời của Chúa chép tiếp, ngôi kẻ ác nhờ luật pháp toan sự thiệt hại, há sẽ giao thông với Chúa sao? Đây là cái câu hỏi nhiều người sẽ thắc mắc vô cùng. Chúng ta ở trong cái cuộc sống mỗi ngày, chúng ta đọc tin tức, nhiều cái điều nó trái ngược vô cùng. Luật pháp bảo vệ, nhưng mà nó sai trật kinh thánh, làm sao tôi có thể đối diện được cái vấn đề đó? Làm sao tôi có thể đối diện được một cái người bốc gọi điện thoại, kêu là có một cái file tới cái building đó để mà giúp đỡ, rồi bị attack một cách bất ngờ? Làm sao tôi có thể đối diện được, trả lời được cái câu hỏi là cũng giống như một cái emergency gọi tới rồi bị attack? Đó là những cái vấn đề mà người tín đồ con cái Chúa chúng ta, đối với chúng ta thắc mắc. Ngôi kẻ ác nhờ luật pháp toan sự thiệt hại, như vậy những người này không có giao thông với Chúa sao? Những điều đôi khi trong cuộc đời chúng ta cần phải đối diện. Điều làm hợp pháp không hẳn điều ấy là đạo đức. Làm đúng luật nhưng chưa chắc hợp với đạo đức. Đó là cái vấn đề mà con cái Chúa đôi khi chúng ta phải đối diện. Phá thai có thể được cho phép bởi luật pháp, nhưng điều này vi phạm mục đích của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa chép như vậy. Đó là cái điều chúng ta cần phải suy tư. Nhiều người chúng ta bị hãm hại trực tiếp bởi kẻ ác. Cuộc đời, khi chúng ta đi qua cái cuộc đời của mình, thế nào cũng phải có đối diện, gặp nhiều kẻ ác họ hại mình. Và đôi khi nhiều người chúng ta bị tổn thương gián tiếp từ kẻ ác, hoặc là tổn thương bởi những cái người cố ý lựa chọn làm điều ác. Điều này xảy ra rất là nhiều. Quý ông bà anh chị em đọc báo, có một cái tiệm làm bánh, rồi họ quyết định, bởi vì cái niềm tin của họ, quyết định không có làm cái bánh cưới cho hai người. Rồi họ bị kiện, kiện đến nỗi là không có đủ tiền trả, rồi phải đóng cửa tiệm. Đó là những vấn đề mà người tín đồ con cái Chúa đôi khi phải đối diện. Thì chúng ta phải làm sao đây? Quý không biết quý ông bà anh chị em và tôi sao? Đôi khi vừa rồi khi mà 4 giờ chiều hôm qua, khi mà họp với chưa lựa kế bên đây, tôi cũng bực mình lắm. Tôi cũng đặt câu hỏi, tại sao Chúa hủy diệt kẻ ác? Mình thấy nhiều kẻ sai đó, nhưng tại sao Chúa hủy diệt? Đôi khi cũng bực mình lắm. Chúa trên làm giúp một cái giống như là lightning sắp chết nó bùng tiêu hết, tại sao không có xảy ra, Chúa làm điều ác nữa. Rồi tôi nhớ trở lại, nhớ rằng Roma đoạn 3 câu 23, vì mọi người phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đôi khi lời của Chúa phải nhắc nhở lại, vì mọi người phạm tội. Và trong cái ân điển, trong cái tình yêu của Chúa, vì tình yêu vĩ đại của Chúa, Chúa vẫn cho con người cái sự tự do để chọn lựa. Chưa đến cái thời điểm Chúa phải hủy diệt kẻ ác. Chúa, cái tình yêu của Chúa vẫn còn trong cái sự yêu thương đó. Và cái lời trong Philip đoạn 2 câu 10 câu 11, tới cái lúc mà cuối cùng đó, cái giai đoạn cuối cùng đó, mọi đầu gối đều quỳ xuống đó, thì cuối cùng của lịch sử của con người, Chúa nhắc nhở, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Tôi cầu nguyện rất là nhiều. Quý vị biết trong hội thánh chúng ta cũng có một số người làm cảnh sát. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho con cái Chúa trong cái nghề của họ, bởi vì trong cái giai đoạn đây đôi khi không có biết được. Người bạn của chúng ta mới cho quà vui vẻ, mới December 25th respond như thế này, rồi tự nhiên bị attack một cách vô cớ. Đó là những điều đôi khi chúng ta phải đối diện. Tại tôi khuyên con cái Chúa trong hội thánh, đương nhiên trong cái lời cầu nguyện của mình cầu nguyện cho cá nhân mình cầu nguyện cho gia đình mình cầu nguyện cho hội thánh, nhưng đồng thời cầu nguyện cho các anh em mình, những người mà Chúa đặt để trong cái vai trò bảo vệ, phải cầu nguyện cho họ nữa, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Tội ác đôi khi giễu cợt con người mình, mà khi pháp luật bảo vệ cái tội ác đó, xảy ra rất là nhiều. Như cái trò hề vậy, nó trái, nó nghịch lý trong đạo đức, nghịch lý trong niềm tin, đôi khi nó trái ngược vô cùng, mà luật pháp lại bảo vệ. Và chúng ta biết phá thai là một tội ác rõ ràng bảo vệ được pháp luật. Trở lại năm 1973, khi cái thế hệ, mình có thể nói là thế hệ trước đó, khi mà ra cái đạo luật mà gọi như Roe vs Wade đó, năm 1973, thì cái đó là mới là cái điểm bắt đầu. Rồi sau đó snowball effect, nó kêu là những cái giai đoạn kế tiếp tới, nó đã thay đổi cái sự suy tư, thay đổi cái cách làm việc, thay đổi cả một cái thế hệ, để rồi cái thế hệ kế tiếp là thế hệ con cái của chúng ta phải đối diện. Phải đối diện. Và chúng ta cầu nguyện Chúa phải giữ vững cái niềm tin của cái thế hệ kế tiếp, bởi vì cái thế hệ kế tiếp mới là cái thế hệ thay đổi cái đạo đức, thay đổi cái phong tục, thay đổi cái văn hóa của cái xứ sở này, mà mới có thể ảnh hưởng cả thế giới. Đó là cái trách nhiệm của thế hệ chúng ta, thế hệ của những người đi trước. Cái kết quả của thuở ban đầu 1973 đó, thì cái kết quả có sự xuống cấp đạo đức. Cái sự đạo đức nó suy đồi đi, và con người trở nên chai lì, những cái hành động vô đạo đức trở nên bình thường. Bởi vì nó bình thường, anh làm, tôi làm, mọi người làm, nó bình thường, dù rằng không có trung, không có đúng với lời Chúa. Đó là những vấn đề mà con cái Chúa phải đối diện. Phải đối diện. Và đôi khi phải nói chuyện với thế hệ kế tiếp con cái của mình nữa, để mà giúp đỡ con cái, cái thế hệ kế tiếp giữ vững được cái niềm tin. Bắt đầu tháng 2 tới đây, English Ministry một tháng một lần sẽ có bài giảng gọi là Defense Your Faith Apologetics, tức là biện giáo đó. Và đồng thời các em, ngay cả tiếng Việt đây cũng đã có chương trình rồi, English Ministry sẽ có cái Introduction Theology để các em có thể tự học. Và đồng thời có những tháng vừa rồi đây thì có mời Dr. Dylan tới để nói về Evolution, nói về Creation, Evolution và Science, tức là tiến hóa và khoa học nó như thế nào để bảo vệ niềm tin. Và đồng thời có nguyên cả một apologetics mà tôi đã order rồi, 200-300 điều mà các em sinh viên hoặc là các em mới lớn lên đi làm phải đối diện, để khi cần thì có thể bấm ra để mà có thể bảo vệ niềm tin. Chúng ta phải chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp, và đồng thời cho cái thế hệ chúng ta, những người đi trước, những người lót đường như chúng ta đây, thì sẽ có những cái chương trình để quý vị có thể đứng vững và nói rằng tôi tin Chúa Giêsu, tôi có thể bảo vệ được niềm tin của tôi, để tôi có thể đối diện được với những cái sự chống phá hay là những gì mà mình nói nó phải có lý, có, để có thể bảo vệ được, để có thể defense cho phải, để có thể bảo vệ cái niềm tin của chúng ta. Và đồng thời phải luôn luôn nhớ rằng Chúa là Chúa. Đừng có hạ cấp Chúa Giêsu Christ của chúng ta là đấng sáng tạo đó. Và Chúa là Chúa ngay trên kẻ làm ác. Không có Chúa ở đó nữa. Điểm kế tiếp, Chúa là đấng bảo vệ. Lời Chúa chép tiếp: nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cao của tôi, Đức Chúa Trời tôi là hòn đá, tức nơi tôi nương náu mình. Tôi đọc thêm câu 23: Ngài làm cho sự gian ác chúng nó đổ lại trên chúng nó và diệt chúng nó trong sự hung dữ của chúng nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ diệt chúng nó. Lời của Chúa chép trong ý nghĩa gì? Trong cái đề tài bảo vệ mạng sống, Chúa là đấng bảo vệ trẻ thơ trên thiên đàng. Chúa là đấng bảo vệ. Nếu mà quý vị đọc lại David dâng lời ca tiếng hát Chúa để mà tỏ tấm lòng của ông là Chúa bảo vệ các trẻ thơ bị mất ra rồi đó. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải biết rằng Chúa là đấng bảo vệ những người trời chấp, những người vô tội. Tại vì đương nhiên chúng ta phải bảo vệ những trẻ thơ bị hủy hoại. Nhưng đồng thời các em được sinh ra, được lớn lên, chúng ta là những người trợ giúp, thì phải biết rằng Chúa là đấng bảo vệ những người trợ giúp, những người vô tội đó. Và cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi, biết bao nhiêu người đang cần Chúa ngoài kia, họ đang trong sự tối tăm, chúng ta phải cầu nguyện Chúa để chúng ta có thể giúp đỡ họ. Một số quý ông bà anh chị em có thể đã học lịch sử của Hoa Kỳ, mà nếu mà chưa học thì cũng không sao, nếu chưa nghiên cứu không sao. Rồi trong lịch sử của Hoa Kỳ có ông William Wilberforce, quan trọng vô cùng. William Wilberforce là một cái người mà ông đã làm việc rất là khó nhọc để có thể phá hủy được cái chế độ hay là nô lệ của cái xứ Hoa Kỳ này. Thành ra trong lịch sử, đương nhiên cái thời bây giờ thì chúng ta chỉ nhớ Martin Luther King. Martin Luther King tại vì mình có cái ngày lễ, tôi nghĩ đa số mọi người nếu mà phỏng vấn những người mà cái ngày Martin Luther King được nghỉ đó, họ chỉ nghĩ Martin Luther King là để được có cái ngày nghỉ ở nhà khỏe quá. Nhưng mà trong lịch sử của Hoa Kỳ, nhiều người không biết đến tên William Wilberforce. William Wilberforce là cũng giống như mình có nói là một cái sức đẩy để mà có thể thay đổi cả một cái thế hệ để mà hủy bỏ cái chế độ nô lệ tại xứ Hoa Kỳ này. Sở dĩ tôi đặt cái vấn đề này bởi vì quý ông bà anh chị em và tôi là những cái sức của Chúa, cái sức đẩy của Chúa để mà giúp những người ra khỏi cái sự nô lệ tối tăm của thế giới tối tăm, cái quyền lực của tối tăm đó mà kiểm soát bởi ma quỷ đó. Quý ông bà anh chị em và tôi là những William Wilberforce để mà đẩy, để mà nỗ lực hủy diệt cái sự nô lệ của tội lỗi, cứ nô lệ của thế giới tối tăm. Về phương diện hội thánh làm gì? Những cái chương trình mà chúng ta sẽ có vào ngày 11 tháng 2 đó để tỏ cái tình yêu của Chúa Giêsu. Tôi biết trong 300-400 người và cái cộng đồng sẽ tới hội thánh chúng ta. Rồi đương nhiên có đài tivi rồi này nọ tới nữa. Nhưng mà cái mục đích chính để họ thấy được cái tình yêu của Chúa, để họ ra khỏi sự tối tăm. Rất đông người tin Chúa đến, nhưng mà đồng thời có những người chưa tin Chúa. 29 tây tháng giêng chúng ta có cái chương trình Tết. Cái mục đích chương trình Tết chúng ta vui xuân để tỏ cái tinh thần dân tộc. Nhưng đồng thời có biết bao nhiêu thân hữu của chúng ta đang sống trong cái thế giới tối tăm đó, cái sự nô lệ của sự tối tăm ma quỷ đó. Mà mỗi chúng ta con cái Chúa là cái sức giống như là William Ford để hủy diệt cái sự nô lệ đó. Rồi có chợ Tết. Cái chợ Tết là một cái cơ hội rất là lớn đi ra ngoài cộng đồng. Chợ Tết Việt Hoa đó, đi ra ngoài cộng đồng chúng ta sẽ gặp rất là đông người, sẽ gặp nhiều người trong mọi dân tộc đến. Và có thể rất đông người cũng đang ở trong sự tối tăm, nô lệ của tội lỗi đó, nô lệ của ma quỷ đó. Và quý ông bà anh chị em và tôi là những ngọn đèn, là muối của đất, ánh sáng của thế gian, là những cái William Ford, những cái Fox đó, để mà đẩy cái sự tối tăm, cái sự nô lệ ra khỏi những người đó, hầu cho họ thấy được ánh sáng của Chúa, họ có sự vui mừng, có sự bình an thật, thì phước hạnh mới có thể đổ xuống trên những người đó. Đó là về phương diện hội thánh, những cái sự nhỏ nhỏ chúng ta có thể làm được. Và đương nhiên những cái chương trình truyền giáo thế giới khác nữa. Chúa là đấng bảo vệ cho những người đứng vào nơi công nghĩa. Quý ông bà anh chị em và tôi khi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời mình, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, thì quý ông bà anh chị em trở nên người công nghĩa trước mặt Chúa, con cái của Đức Chúa Trời. Người công nghĩa trước mặt Chúa thì phải đứng vào nơi công nghĩa đó, để làm ánh sáng của thế gian này, để mà thay đổi, không phải trong gia đình mình không thôi, cộng đồng mình không thôi, nhưng mà thay đổi cả một cái thế hệ, và thay đổi để mà ảnh hưởng cả một cái xứ sở mà chúng ta được ân điển của Chúa cho sống ở cái xứ Hoa Kỳ này, Houston, Texas, Hoa Kỳ này, rồi từ đó ảnh hưởng cả thế giới. Đó là cái lời cầu nguyện đầu năm, đó là cái tâm tình mà lời của Chúa muốn nhắc nhở chúng ta. Như vậy cái câu hỏi được đặt ra cho quý ông bà anh chị em và tôi: ai sẽ là người đứng nơi công nghĩa? Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em là những người này. Ai sẽ đứng nơi công nghĩa? Bởi vì Chúa biết ai thuộc về Ngài. Và trong cái chiến trận tâm linh, Chúa sẽ biết ai không thuộc về Chúa. Cái vấn đề ai không thuộc về Chúa không phải vấn đề của chúng ta. Cái vấn đề của chúng ta là chúng ta phải biết chúng ta có thuộc về Chúa hay không. Và chúng ta có làm trọn cái trách nhiệm, cái mạng lệnh của Chúa, bởi vì Chúa đấng bảo vệ để mà giúp đỡ những người khác thuộc về Ngài, để họ đi ra khỏi cái sự cái khổ của thế gian. Càng nói chuyện với cộng đồng, càng đi ra ngoài nói chuyện với những người xung quanh đây, mình thấy họ khổ vô cùng, quý ông bà anh chị em ơi. Mà đôi khi chúng ta cầu nguyện Chúa, xin Chúa ban phước cho cái xứ sở này, xin Chúa ban phước cho con, xin Chúa ban phước cho gia đình con, nhưng đồng thời phải thêm lời xin Chúa ban phước cho cái cộng đồng của con. Nếu mà cái nền bị phá vỡ, về Tí Thiên có chép đó, nếu một cái nền bị phá vỡ, người công nghiệp phải làm gì? If the foundation was cracked hay là broken, what can the righteous do? Nếu một cái nền bị rạn nứt, người công nghĩa phải làm gì? Biết bao nhiêu người ở bên ngoài kia, cái nền đạo đức, cái niềm tin nó đang bị vỡ. chúng ta, nếu Chúa được kể là người công nghĩa, chúng ta làm gì? Xin kính mời quý ông bà anh em đồng đứng lên. Chúng ta đọc chung lời trong Philip để mà diễn tả cái cuối cùng của giai đoạn lịch sử thì Chúa chúng ta như thế nào. Xin đọc chung một cách rập ràng. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Tôi xin cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa thật là diệu kỳ nhắc nhở chúng con tối thiểu một năm một lần vào Chủ nhật tuần lễ thứ ba của tháng Giêng, nhắc nhở chúng con trở lại chúng con phải trân quý mạng sống. Con cầu nguyện rằng Chúa dùng mỗi chúng con đang đứng trước mặt Chúa ở đây, đứng vào nơi công nghĩa, không những cho thế hệ của chúng con ngày hôm nay, nhưng đồng thời cho những thế hệ kế tiếp nữa. Sau giờ phút này chúng con cũng sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Khi chúng con ăn, khi chúng con nói chuyện, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Xin Chúa cùng ban phước lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa, để trong mọi sự chúng con có cớ lớn tạ ơn Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Những người sẽ đứng vào nơi công nghĩa cho thế hệ ngày hôm nay và thế hệ kế tiếp, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.